Trifden ngừng lại, chờ người ta rót thêm rượu vào cốc. Một lần khác, nàng kể với tôi luôn bị dằn vặt bởi khát vọng muốn dạo chơi lang thang vào ban đêm, như những con thú hoang muốn dạo chơi dưới bầu trời đầy sao, muốn cởi bỏ hết quần áo rồi cứ thế chạy, để cái làn không khí mát dịu và mịn màng của bóng đêm mơn trớn da thịt, chạy một mạch không ngoái đầu lại. Có một đêm, sau một ngày làm việc nặng nhọc và trời nóng bức vô cùng, ngày hôm đó tôi làm việc gì cũng hỏng, đánh bơ cũng không xong. Tôi thấy người mệt rã rời, trong lòng bực bội. Tôi nói với cha tôi rằng, thỉnh thoảng tôi muốn được đi dạo ban đêm. Cha tôi nhìn tôi kinh ngạc và hốt hoảng. Ông đưa cho tôi 2 viên thuốc, rồi bắt tôi lên giường ngay. Bảo tôi cố ngủ cho thật đầy giấc, thì sáng hôm sau sẽ cảm thấy đỡ mệt và vui vẻ lại. Từ đó, tôi không hề cho ai biết những giấc mơ thầm kín của mình nữa. Sau đó ít lâu, gia sản của họ bị khánh kiệt. Cả nhà bị đói và phải di cư về Seton. Ở đó, Lucy vào làm cho một công xưởng. Công việc rất nặng nhọc và ngày làm việc quá dài. Một năm sau, nàng bỏ nhà máy, xin vào làm hầu bàn cho một tiệm ăn rẻ tiền, mà nàng gọi là quán rượu. Tôi cảm thấy lúc nào tôi cũng thèm khát cuộc sống lãng mạn. Một lần, Lucy bảo tôi, nhưng cứ suốt ngày quanh quẩn với mấy cái chảo và chậu giặt, hay đầu tắt mặt tối trong nhà máy và các quán rượu tồi tàn, thì còn gì là lãng mạn? Khi nàng tròn 28, nàng lấy một người có ý định mở một tiệm ăn ở Juno. Gã này có dành dụm được một số vốn nhỏ, nhưng dưới con mắt nàng, hắn vẫn là một kẻ giàu có. Lucy không yêu hắn ta. Khi nói chuyện với tôi, lúc nào nàng cũng nhấn mạnh điều đó. Nhưng vì nàng đã quá mệt mỏi và chán ngấy cái cảnh nai lưng ra làm suốt ngày này sang ngày khác. Thêm vào đó, thị trấn Juno lại nằm ở vùng Alaska, mà Lucy thì đang khao khát muốn nhìn thấy miền đất tuyệt vời đó. Nhưng nàng không được nhìn thấy bao nhiêu. Tay chồng nàng mở một tiệm ăn bình dân, và chỉ ít lâu sau, nàng hiểu ra nguyên nhân vì sao hắn lấy nàng. Chẳng qua, hắn muốn có một người đầy tớ không công. Về ở với hắn ít lâu, nàng đã phải trông nom mọi thứ và làm không thiếu việc gì, kể từ việc mang thức ăn cho khách đến việc rửa bát đĩa. Ngoài ra, nàng còn phải nấu ăn suốt ngày. Nàng sống như vậy chừng 4 năm. Chắc các bạn cũng hình dung được cảnh một sinh vật vốn quen với chốn sơn lâm hoang dã, với những bản năng nguyên thủy, với khát vọng tự do đến điên cuồng, và bị giam cầm trong một quán rượu bẩn thỉu và phải làm những công việc có tính chất cực hình trong suốt 4 năm trời đầy ải. Như thế là như thế nào rồi? Tôi thấy sống như vậy vô lý quá, nàng nói. Sống như vậy có ích lợi cho ai? Tôi sinh ra để làm gì? Chả lẽ toàn bộ ý nghĩa của cuộc sống chỉ là ở chỗ làm việc, làm việc, làm việc, và lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi rã rời, lúc ngủ dậy cũng thấy người rời rã. Ngày nào cũng giống hệt ngày nào như 2 giọt nước. Có khi còn nặng nề hơn thế. Nàng được nghe nhiều kẻ đạo đức giả thuyết giáo về cái bất tử, nhưng nàng hoài nghi rằng cuộc sống trần tục như nàng lẽ nào có thể là đảm bảo cho cuộc sống bất tử sau này. Những ước mơ về cuộc sống khác không ngớt thôi thúc nàng, mặc dù chúng đến với nàng hàng ngày càng ít hơn. Nàng có đọc được vài cuốn sách Tôi không biết cụ thể là những cuốn nào. Có lẽ là những tiểu thuyết trong bộ sách Tủ Vàng, Vùng Biển. Nhưng dù sao, chúng cũng kích thích trí tưởng tượng của nàng. Đôi khi, nàng kể tiếp, hơi bếp và hơi người làm tôi váng vất đến độ tôi cảm thấy không được hớp ngay một ngụm không khí trong lành. Tôi có thể ngất ngay tại chỗ. Tôi phải thò đầu ra cửa sổ, nhắm mắt lại, và lập tức, trước mắt tôi hiện ra những cảnh sắc kỳ diệu nhất. Tôi mơ thấy mình đang đi dạo trên đường, xung quanh thanh vắng và trong sạch. Không một hạt bụi, không một vết bẩn. Những con suối róc rách trên những cánh đồng cỏ thơm ngát. Bầy cừu non đang chơi đùa thanh thản. Gió đưa tới mùi hương ngào ngạt của hoa lá, và tất cả tràn ngập một thứ ánh nắng mặt trời dịu ngọt. Những con bò cái lười biếng đi lại trong nước ngập đến cẳng chân. Những cô gái thân hình trắng nõn, khỏe mạnh, đang tắm dưới suối. Tôi cảm thấy như mình đang sống ở vùng Akandi. Tôi có đọc trong một cuốn sách kể về miền đất ấy, và biết đâu. Tôi thầm ước, từ sau chỗ ngoặt kia, bỗng xuất hiện một đoàn kỵ sĩ, khoác trên mình những bộ giáp ngời sáng ánh mặt trời, hay những tiểu thư cưỡi những con bạch mã tuấn tú, và phía xa xa lấp lánh các ngọn tháp của lâu đài. Hoặc giả, tôi mơ thấy đằng sau khúc đường ngoặt, bỗng xuất hiện ra một cung điện nguy nga tráng lệ, trong suốt như được dệt bằng không khí. Xung quanh có những đài phun nước, cùng những bồn hoa và một đàn công múa lượn trên thảm cỏ. Đến khi mở mắt ra, hơi bếp nóng lại phả vào mặt tôi, và tôi nghe thấy giọng Cracker. Chồng tôi, tại sao cô không mang đậu lên? Cô định bắt tôi suốt ngày phải ngồi chờ chắc. Chao ôi, còn đâu là lãng mạn? Có lẽ tôi tiến đến gần lãng mạn nhất là vào hôm anh đầu bếp người Armenia say rượu bỗng sinh sự. Định cầm dao thái thịt cắt cổ tôi, nhưng tôi đã kịp lấy cái cối sắt dùng để nghiền khoai tây, hất anh ta ngã lăn xuống đất. Nhưng tôi cũng bị bỏng tay vì chạm phải bếp lò. Tôi ước mơ một cuộc sống vui vẻ, vô tư lự, mơ ước có những đồ vật đẹp. Nhưng tôi thường hay nghĩ thầm rằng cái kiếp tôi không được hạnh phúc, và cái phận của tôi chỉ là làm bếp và rửa bát đĩa. Trong khi đó, ở Juno, người ta vẫn sống ồn ào, phóng túng. Tôi được nhìn thấy những người phụ nữ khác sống ra sao. Nhưng cách sống của họ chẳng hấp dẫn tôi mấy. Tôi muốn sống trong sạch, không biết tại sao, nhưng tôi vẫn muốn thế. Chết vì rửa bát đĩa, hay chết như những người đàn bà nọ có gì khác nhau? Tripden im lặng một lát, như muốn tập trung suy nghĩ. Phải, tóm lại, tôi đã gặp ở đó người đàn bà như thế này. Nàng là thủ lĩnh một bộ lạc da đỏ mang rờ và cai quản cả một vùng rộng hàng mấy ngàn dặm vuông. Và mọi việc xảy ra khá đơn giản. Mặc dù đã có lúc, nàng cảm thấy số phận của nàng là sống và chết giữa những cái dầu giặt và đống son chảo. Mơ ước của nàng đã thành hiện thực. Rồi đến một ngày, tôi bỗng bừng tỉnh, nàng kể. Hôm đó, tình cờ tôi nhặt được một mẫu báo có in những lời mà đến nay tôi vẫn còn nhớ. Đoạn nàng đọc cho tôi nghe những người trong cuốn Con người gào thét của Toro. Những cây thông non lớn dần năm này qua năm khác giữa cánh đồng ngô. Tôi vui mừng trước cảnh tượng đó. Chúng ta thường nói là phải khai hóa cho người da đỏ, nhưng điều đó không làm cho họ tốt hơn. Vẫn là con người hiếu chiến và độc lập, sống ẩn náu trong rừng sâu. Người da đỏ vẫn không chịu ly khai những thần linh của họ. Và thảng hoặc, họ có may mắn được tiếp xúc với thiên nhiên theo kiểu rất kỳ lạ. họ gần với các vì sao và xa lạ với các quán rượu của chúng ta. Thứ ánh sáng không bao giờ tắt trong tâm hồn họ, có vẻ như yếu ớt, vì nó xa với chúng ta. Nó tựa như thứ ánh sáng của các vì sao, mờ nhạt nhưng rất tốt lành, đối lập với thứ ánh sáng của đèn nến, trông rực rỡ, chói lòa, nhưng lại có hại và sớm tắt. Những người thổ dân ở đảo Bằng Hữu thờ các vị thần sinh ban ngày, nhưng các vị thần này không được kính trọng bằng các vị thần sinh ban đêm. Lucy đọc nguyên văn những câu đó không sót lời nào. Và từ miệng nàng thốt ra, chúng có một âm hưởng trang nghiêm như một thứ tín giáo. Tuy là thứ ngẫu tượng giáo, nhưng nó nói lên tất cả sức mạnh sinh động của mơ ước của nàng. Tất cả chỉ có bấy nhiêu, còn thì bị xé mất rồi, Lucy nói tiếp, giọng đượm buồn. Vì đó chỉ là một mẫu báo. Toro là người thông thái. Tôi muốn biết nhiều hơn về ông ta. Nàng im lặng, và tôi thề với các bạn, khuôn mặt nàng bỗng toát lên một vẻ gì, vừa quyến rũ, vừa trẻ thơ, rất khó tả, như khuôn mặt của thiên thần. Khi sau đó, một phút, nàng thốt lên. Tôi làm vợ ông ta thì rất hợp. Sau đó, nàng kể tiếp. Sau khi đọc những dòng chữ đó, tôi chợt hiểu ra số phận của tôi. Đúng là tôi đã sinh ra vào ban đêm. Suốt đời tôi phải sống giữa những người sinh ban ngày, trong khi bản thân tôi sinh vào ban đêm. Vì thế, tôi không thể nào quen được với cuộc sống những toàn là nấu ăn với rửa bát. Vì thế, tôi chỉ muốn để trần thân thể chạy nhảy dưới ánh trăng. Tôi hiểu ra rằng, các quán rượu ế tạp ở Juno không phải là chỗ của tôi. Và thế là tôi bảo, thôi đủ rồi. Đoạn tôi gói ghém một mớ quần áo thảm hại, bước ra khỏi nhà. Cracker chạy theo giữ tôi lại. Cô định đi đâu vậy? Gã hỏi. Vào rừng, đó là chỗ của tôi. Cô không đi đâu cả. Gã nói thế và nắm lấy tay tôi. Chắc cô bị hơi bếp nóng làm quẩn trí đấy thôi. Cô hãy nghe tôi nói trước khi định làm trò rồ dại. Nhưng khi tôi chĩa khẩu súng lục, kiểu súng côn nhỏ 44 ly vào người gã và bảo, đây là câu trả lời của tôi. Rồi tôi bỏ đi. Tripden uống nốt chỗ rượu và yêu cầu rót cốc nữa. Các bạn có biết người con gái đó đã làm gì không? Lúc đó, nàng mới 22 tuổi. Suốt đời nàng chúi đầu trong xó bếp và hiểu biết thế giới bên ngoài không nhiều hơn tôi viết về bản cửu chương thứ tư hay thứ năm. Trước mắt nàng đã mở ra mọi con đường, nhưng nàng không bước vào quán rượu. Nàng đi thẳng ra bờ sông, vì ở Alaska, người ta thích du lịch bằng đường sông hơn. Vừa lúc đó, có một chiếc thuyền của người da đỏ đi về hướng Dayu. Chắc các bạn biết loại thuyền đó. Nó được khoét từ một thân cây, hẹp và sâu, dài độ 50 phút. Lucy trả cho bọn người da đỏ mấy đô la rồi bước lên thuyền. Lãng mạn không? Nàng bảo tôi. Lãng mạn ngay từ phút đầu tiên. Trong thuyền, ngoài tôi, còn có 3 gia đình nữa. Vì thế không có chỗ nào mà cửa quậy. Chó và những đứa trẻ con nằm lăn lóc dưới chân. Mọi người ai cũng phải chèo để cho thuyền đi được. Hai bên bờ sông là những dãy núi cao chót vót. Các đám mây trên đỉnh núi chốc chốc lại che khuất mặt trời. Bốn bề im vắng làm sao? Cái im vắng hoang dại. Đây đó giữa các lùm cây. Thỉnh thoảng lại lóe lên ánh lửa từ các túp lều của người đi săn. Cuộc du ngoạn đó làm tôi liên tưởng đến một cuộc picnic. Một cuộc picnic vui vẻ. Và tôi đã tin chắc rằng ước mơ của tôi sẽ biến thành hiện thực. Từ đó, lúc nào tôi cũng chờ đợi một điều phi thường sẽ xảy ra. Chao ôi, cái bến đỗ đầu tiên trên đảo. Những chú bé đâm cá bằng đinh ba. Một con hươu cao lớn bị một người quật ngã ngay tại chỗ. Xung quanh, chỗ nào cũng thấy hoa. Cách bờ sông một chút là những bãi cỏ rậm rạp, tươi mơn mởn, cao bằng người. Tôi cùng mấy cô gái leo lên đồi hái quả và rễ cây. Tuy hơi chua nhưng ăn rất ngon. Đến một chỗ kia, chúng tôi bỗng chạm trán với một con gấu lớn. Đang ăn quả dại. Thấy chúng tôi, nó cắm đầu bỏ chạy. Nó cũng sợ hãi không kém gì chúng tôi. Rồi thì cuộc sống trong láng trại, khói của những đống lửa và mùi thơm của thịt nai nướng, tất cả đều quyến rũ và hấp dẫn làm sao. Vậy là cuối cùng, tôi đã được sống giữa những người sinh ban đêm và cảm thấy chỗ của tôi chính là ở cùng với họ. Đêm hôm đó, tôi vén một góc lều và ngó nhìn lên các vì sao đang lấp lánh. Sau những đường nét đen sẫm của các ngọn núi, nghe giọng nói của đêm tối, và lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy hạnh phúc vì biết rằng ngày mai, ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, mãi mãi tôi sẽ được sống như thế, bởi vì tôi đã thề không quay trở lại cuộc sống cũ. Và quả thật, tôi đã không quay lại. Ôi lãng mạn! Ngày hôm sau, tôi đã được biết nó. Hôm đó, chúng tôi phải vượt qua nhánh sông lớn ăn ra biển. Bề rộng ít nhất phải 12-15 dặm. Khi chúng tôi đến giữa dòng thì bão nổi lên. Đêm đó, tôi phải thao thức suốt đêm một mình trên bờ sông. Vì trừ tôi, không ai còn sống sót. Các bạn thử tưởng tượng xem. Drifden ngừng câu chuyện, bảo chúng tôi. Thuyền bị lật nghiêng rồi đắm. Mọi người bị va vào đá, chết hết. Chỉ có Lucy may túm được đuôi một con chó. Thoát được tới bờ mà không bị va vào đá. Nàng rơi vào một khoảng đất cạn nhỏ xíu, mảnh đất duy nhất trong cả một vùng mấy dặm toàn sông nước. May sao, nơi tôi dạt vào chính là đất liền, nàng nói. Thế là tôi cứ đi sâu mãi, xuyên hết rừng rậm đến núi cao, cứ nhắm mắt mà đi, không biết đâu phương hướng. Tôi cứ bình tĩnh đi như người đang săn tìm cái gì đó. Tôi nhìn thấy một túp lều sơ xác trên một con đường nhỏ cắt ngang. Túp lều bị bỏ hoang có lẽ đã nhiều năm. Mái bị xiêu vẹo và rách nát. Trên mấy chiếc chõng là những tấm chăn đã muỗn. Còn trên bếp lò chõng chơ vài cái niêu đất và chảo. Nhưng cái đó cũng chưa phải là cái thú vị nhất. Ông không thể đoán nổi tôi đã tìm thấy cái gì bên các gốc cây đâu. Đó là 8 bộ xương ngựa bị cột vào đấy đã lâu. Có lẽ chúng đã chết vì đói. Chỉ còn lại những đống xương nhỏ. Trên lưng mỗi con ngựa đều có một gói hành lý. Giữa đống xương, tôi còn tìm thấy những cái bao làm bằng thứ vải gai nhiều màu sặc sỡ. Trong cái bao ấy lại có cái bao khác, bằng da nai. Còn trong cái túi da nai có gì, ông biết không? Lucy cúi xuống, lôi từ trong đống cành thông dùng làm đệm nằm của nàng ra một cái túi da. Nàng cởi dây buộc. Và từ trong túi chảy ra tay tôi một đống vàng mà chưa bao giờ tôi được nhìn thấy. Đó là cả một túi cát vàng, mà phần lớn là những thỏi vàng tự nhiên. Cứ nhìn màu của nó thì tôi biết tất cả chỗ vàng đó chưa hề được đãi. Ông bảo ông là một kỹ sư mỏ, nàng nói với tôi, và ông biết rõ vùng này. Vậy ông có thể nói tên con suối có thứ vàng màu như vậy không? Tôi không biết nói gì, vì thứ vàng đó gần như là vàng nguyên chất, không lẫn chút bạc nào. Tôi nói điều đó cho Lucy biết. Đúng, nàng tán thành. Loại vàng này tôi bán được 19 đô la một unsia. Còn vàng của vùng El Dorado thì người ta không thể trả giá quá 17 đô la. Còn giá vàng là khoảng 18 đô la. Trong đám xương ngựa, tôi tìm được 8 túi vàng. Mỗi túi có chừng 150 funter vàng. Tức là 1/4 triệu đô la, tôi thốt lên. Chính thế. Theo cách tính thô thiển của tôi, thì con số cũng đúng như vậy, nàng nói. Ông đã thấy lãng mạn chưa? Tôi làm quần quật suốt bao nhiêu năm, mà vẫn còn sống khổ như một con chó. Vậy mà chỉ cần thoát khỏi cảnh tù ngục ấy có 3 ngày, mà đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện ly kỳ. Còn số phận những người kiếm được chỗ vàng ấy ra sao? Tôi thường hay tự hỏi. Họ để lại những con ngựa bị trói, cùng những túi vàng của mình, còn bản thân thì biến mất, không để lại dấu tích gì. Dân ở đây không ai nghe nói gì về họ, không ai biết số phận họ ra sao. Nhưng tôi, sinh vào ban đêm, tôi tự cho mình quyền là người thừa kế của họ. Drifton im lặng, rít một hơi thuốc. Các bạn có biết sau đó người đàn bà đó làm gì không? Nàng giấu tất cả số vàng ấy đi, chỉ mang theo người 30 funter, rồi đi về phía bờ sông. Đến sông, nàng ra hiệu gọi một chiếc thuyền đang đi ngang, và nhờ đó đến được công ty Red Hilly ở Dyer. Tại đây, nàng mua sắm một số vật dụng cần thiết, rồi lên đường vượt qua đèo Trinaut. Đó là vào năm 1818, 8 năm trước khi người ta tìm thấy vàng ở Klondike, thời kỳ mà vùng ven bờ sông Incon vẫn còn là một vùng sa mạc chết. Lucy sợ người da đỏ, nhưng nàng có mang theo 2 thổ dân Sovo trẻ tuổi, vượt hồ đi xuôi theo dòng sông đến những khu lều trại đầu tiên ở vùng hạ Incon. Nàng lang thang ở đây vài năm, sau đó chuyển đến nơi mà tôi đã gặp nàng. Theo nàng nói, nàng thích nơi này vì nàng nhìn thấy một chàng hưu đực ở mãi tích thung lũng giữa đám rễ quạt màu huyết dụ cao đến cẳng chân. Nàng ở lại đó sống với những người da đỏ, chữa bệnh cho họ, chinh phục được lòng tin của họ và dần dần sai khiến được họ. Từ đó đến nay, nàng chỉ đi khỏi nơi này có 1 lần. Đó là lần đầu nàng mang theo một nhóm thanh niên da đỏ vượt qua đèo Trinket, đào lấy số vàng cất giấu tại nơi bí mật, rồi đem về. Và thế là tôi sống ở đây, người khách lạ ạ. Lucy kết thúc câu chuyện. Và đây là cái quý báu nhất trong số tất cả những gì tôi có. Nói đoạn, nàng lôi ra cái bao nhỏ bằng da hươu mà nàng vẫn đeo ở cổ như một cái mặt dây chuyền. Và cỏ núi. Bên trong là một mẫu báo được gói cẩn thận trong một mảnh lụa tẩm mỡ, đã ngả vàng vì thời gian, sờn rách và lấm bẩn. Đó là mẫu báo đăng một đoạn thơ của Toro. Và cô có hạnh phúc không? Cô hài lòng không? Tôi hỏi. Có 1/4 triệu đô la, cô có thể sống không cần làm gì, ngay cả ở các bang. Chứ sống ở đây, chắc có nhiều thiếu thốn lắm. Cũng không thiếu nhiều lắm, nàng đáp. Tôi không muốn đổi lấy cuộc sống của bất kỳ người đàn bà nào ở các bang. Chỗ của tôi là ở đây, giữa những người cũng như tôi. Tuy vậy, cũng có những phút. Và trong ánh mắt nàng, tôi đọc được một nỗi buồn thèm khát. Cái nỗi buồn mà tôi đã nói với các bạn. Cũng có những phút tôi cảm thấy khao khát được có Toro ở đây. Để làm gì? Tôi hỏi. Để tôi lấy ông ta làm chồng. Đôi lúc tôi cảm thấy cô đơn quá. Vì dù sao, tôi cũng chỉ là một người đàn bà. Một người đàn bà bình thường nhất. Tôi có nghe nói đến một loại đàn bà khác, cũng như tôi bỏ trốn khỏi nhà. Và làm đủ mọi chuyện, chẳng hạn đi lính bộ hay lính thủy. Nhưng đó là những người đàn bà kỳ quặc. Loại đàn bà đó trong bề ngoài cũng giống đàn ông hơn phụ nữ. Họ không có nhu cầu của một người phụ nữ thật sự. Họ không khao khát tình yêu, không muốn có con để ôm ấp chúng, để ghì chặt lấy chúng vào cặp đùi mình. Còn tôi lại chính là người phụ nữ như vậy. Ông cứ xem xét xem, chả lẽ tôi lại giống đàn ông sao? Chả lẽ tôi không phải là đàn bà? Nàng hỏi lại. Phải, một người đàn bà như những người đàn bà khác. Nhưng có một điều lạ, là trong khi vẫn hoàn toàn là một người đàn bà sinh ban đêm, nhưng hễ động chạm đến tình yêu, thì tôi lại không còn là người đàn bà như thế nữa. Tôi cho rằng chẳng qua vì con người ta bao giờ cũng yêu những người giống mình. Tôi cũng vậy, ít ra là trong suốt những thời gian qua. Chả lẽ cô... Tôi thốt lên. Không bao giờ, nàng ngắt lời tôi. Vì qua mắt nàng, tôi hiểu nàng nói thật. Tôi chỉ có một người chồng. Trong ý nghĩ bây giờ, tôi vẫn gọi hắn ta là bò đực. Có lẽ bây giờ, hắn vẫn còn mở quán rượu ở Juno. Ông hãy đến thăm hắn, nếu có dạo qua vùng đó. Và ông sẽ thấy hắn xứng đáng với biệt hiệu đó. 2 năm sau, quả thật, tôi có tìm gặp con người đó. Anh ta đúng là con người như Lucy tả. Dửng dưng, béo tốt, hệt như một con bò đực. Anh ta chậm chạp đi lại giữa các bàn trong tiệm ăn của mình để mang thức ăn cho khách. Ông cần có một người vợ để giúp đỡ, tôi bảo anh ta. Trước đây tôi đã có, anh ta đáp. Vậy ông quá vợ sao? Phải, con vợ tôi đã chết. Lúc nào y cũng kêu ca là hơi bếp làm y phát điên. Mà đúng như vậy. Một lần y chĩa súng lục vào tôi, rồi bỏ trốn với một bọn thổ dân trên một chiếc thuyền độc mộc. Dọc đường thuyền bị bão đắm và tất cả chết hết. Tristan lại rót đầy cốc và im lặng một lúc lâu. Còn người đàn bà, Minker nhắc. Anh ngừng đúng chỗ lý thú nhất. Sau đó thế nào? Sau đó, Tristan kể tiếp. Như thế này. Theo lời nàng, thì tuy vẫn thích tiếp tục cuộc sống man rợ như thế, nhưng nàng vẫn muốn có một người chồng cùng chủng tộc. Rồi với giọng rất dễ thương, nàng nói thẳng cho tôi biết, nàng muốn làm vợ tôi. Người khách lạ ơi, nàng nói, tôi thật lòng quý mến ông. Nếu như mùa thu mà ông dám vượt qua dãy núi hiểm trở để đến đây, có nghĩa là ông thích cuộc sống mà chúng tôi đang sống. Ở đây có nhiều cảnh đẹp mà không nơi nào có thể có. Vậy sao ông không ở lại luôn đây? Tôi sẽ là người vợ tốt của ông. Nàng chờ tôi trả lời. Phải thú thật rằng, lời mời của nàng đầy sức quyến rũ. Lúc đó, tôi gần như bị nàng mê hoặc. Nhưng rồi các bạn biết đấy, đến nay tôi vẫn chưa lấy vợ. Bây giờ, nhìn lại quá khứ, tôi có thể nói rằng Lucy là người đàn bà duy nhất có sức hấp dẫn tôi. Nhưng tất cả chuyện đó, tôi thấy có cái gì quá phi lý. Vì thế, tôi đã nói dối nàng. Nói dối như một tên đàn ông đứng đắn. Tôi bảo nàng là tôi đã có vợ. Vợ ông có chờ ông không? Nàng hỏi. Có, tôi đáp. Và nàng yêu ông? Phải. Thế là hết. Lucy không lần nào trở lại đề tài ấy nữa. Trừ có một lần, khi nỗi khao khát của nàng bộc lộ ra ngoài. Tôi chỉ cần ra lệnh, nàng nói, là ông sẽ không thể đi khỏi đây được. Phải, tôi chỉ cần nói một tiếng, là ông sẽ phải ở lại luôn đây. Nhưng tôi sẽ không nói, tôi không muốn ông, một khi ông không muốn tôi, và một khi ông không cần đến tình yêu của tôi. Tôi rất buồn vì phải xa ông, nàng nói khi chúng tôi chia tay. Tôi rất thích ông, tôi yêu ông. Nếu có lúc nào ông nghĩ lại, hãy quay về đây. Giây phút đó, tôi bỗng muốn được hôn nàng, vì tôi cũng đã bắt đầu thấy yêu nàng. Nhưng tôi e ngại. Vả lại, tôi cũng không biết thái độ của nàng ra sao. Nhưng chính nàng đã gỡ cho tôi khỏi sự lúng túng. Ông hôn em đi, nàng nói. Hôn để có cái mà nhớ. Và chúng tôi hôn nhau ở đó, trong thung lũng phủ tuyết dưới chân núi hiểm trở. Tôi để Lucy đứng lại một mình bên đường và đi theo những con chó của tôi. Phải một tháng rưỡi sau, tôi mới vượt qua hết con đèo, đến được trạm gác đầu tiên trên vùng hồ lớn Tù Hãm. Thành phố vẫn ì ầm sau cửa sổ, như tiếng sóng vỗ xa xa. Người hầu bàn lặng lẽ mang cho chúng tôi những cái ống si phong. Giữa không khí im lặng, giọng Tripton vang lên như tiếng chuông đưa đám. Lẽ ra tôi nên ở lại đó thì hơn. Các bạn cứ nhìn tôi bây giờ thì thấy. Chúng tôi nhìn bộ ria của anh, của chiếc đầu hói, hai múi thịt dưới mắt, đôi má chảy xệ và cái cằm hai ngấn. Đó là toàn bộ bức tranh tàn tạ của người đàn ông đã có thời trẻ trung, cường tráng. Nhưng giờ đây đã mệt mỏi, suy yếu, béo phì ra bởi cuộc sống quá nhàn hạ và no đủ. Chưa muộn đâu, anh bạn già ạ, à. Baldwin nói khẽ. Thề có Chúa, tôi tiếc vì tôi rất hèn nhát. Tripton bỗng kêu lên. Bây giờ tôi vẫn có thể trở lại với nàng. Tôi tin nàng vẫn còn ở đó. Ở lại đây là tự sát. Nhưng các bạn hãy nhìn tôi xem. Tôi đã là một ông già, mặc dù tôi mới 48 tuổi. Khốn một nỗi là anh ta giơ cao chiếc cốc lên và ngắm nghía nó. Khốn một nỗi là tự sát như thế này không đòi hỏi phải có can đảm. Tôi đã hư hỏng mất rồi. Chỉ nghĩ đến cuộc hành trình đường trường bằng xe chó kéo là tôi đã sợ gai ốc. Bây giờ tôi thấy sợ cả gió lạnh buổi sáng, cả những cỗ xe phủ đầy băng tuyết. Bằng một động tác quen thuộc, Tripton lại đưa cốc lên môi, rồi thốt nhiên anh giận dữ làm một cử chỉ như muốn đập mạnh nó xuống sàn. Nhưng rồi cơn giận nguôi đi ngay, để nhường chỗ cho vẻ lưỡng lự, sau đó đâm chiêu. Chiếc cốc lại đưa lên cao và dừng lại ở nơi môi. Tripton cất tiếng cười khàn khàn và cay đắng, nhưng giọng nói của anh nghe rất nghiêm. Chúng ta hãy uống vì người đàn bà sinh ban đêm. Ban đêm. Nàng đúng là một người đàn bà phi thường. Thái Hà dịch từ tiếng Nga.